Xưa nay, bệnh tật bủa vây vẫn luôn là nỗi niềm âu lo của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ phùng sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề: Một doanh nhân thoát khỏi bệnh động kinh, gai xương và đau nửa đầu. Tôi tên là Hồ Thành Toàn, 48 tuổi, đang làm ăn ở Singapore. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 4 năm rưỡi và đã thu được nhiều lợi ích từ môn tu luyện này. Tôi bị động kinh từ khi còn nhỏ tuổi. Từ nhỏ tới lớn, tôi phải dùng rất nhiều thuốc. Năm 1973, tôi đến Trung Quốc lần đầu tiên để tìm cách chữa bệnh. Các bác sĩ đã khuyên tôi dùng Tây Y nên tôi đã nghe theo hơn 10 năm. Do những tác dụng phụ của những loại thuốc này, tôi luôn cảm thấy rất mệt mỏi và thường ngủ gật trong lớp học. Tôi đã bỏ học cấp 3 và bắt đầu đi làm. Sau đó, tôi bị bệnh trĩ, đau nửa đầu, gai xương, đau thần kinh tọa và các chứng bệnh khác nữa. Để chữa bệnh gai xương, tôi đã đi nhiều nước, khám hết bác sĩ Tây Y đến bác sĩ Trung Y, rồi đến các khí công sư với hy vọng sẽ được chữa khỏi bệnh. Vì mong muốn khỏi bệnh, thậm chí tôi còn đến gặp cả những thầy lang không có giấy phép hành nghề, cầu bái thần Phật, nhưng chẳng có biện pháp nào có tác dụng. Tôi bị đau đớn tột cùng, nằm, ngồi, đi lại đều thấy đau. Tôi thường tỉnh dậy trong đau đớn lúc nửa đêm, cảm thấy rất khốn khổ. Vào ngày 23 tháng 5 năm 1996, lần thứ hai tôi đến thành phố Đường Sơn ở tỉnh Hà Bắc để gặp một bác sĩ trung y cổ truyền với hy vọng ông có thể chữa trị tiếp cho mình. Ông bảo tôi, lần này anh phải tự chữa trị thôi. Tôi rất ngạc nhiên. Sau đó, ông giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Vào ngày 30 tháng 5, tôi đến Bắc Kinh thì gặp vợ của ông. Bà đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sáng hôm sau, tôi đi với họ đến điểm luyện công tập thể ở công viên Bắc Hải vào lúc 6 giờ. Tôi được gặp nhiều học viên và họ rất nhiệt tình giúp đỡ tôi học các động tác. Tôi trở về khách sạn sau buổi tập và bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, là cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Trong 5 ngày ở Bắc Kinh, tôi đã học 5 bài công pháp và đọc hết cuốn sách. Tôi rất đỗi ngạc nhiên, bởi vì chỉ trong 5 ngày, bệnh gai xương đau đớn luôn tra tấn tôi hơn chục năm đã đỡ dần. Tôi quay trở lại Singapore vào tháng 6 năm 1996 và gặp được Đại sư Lý giảng Pháp ở đó. Tôi thấy hạnh phúc và thấy mình thật may mắn. Kể từ đó, tôi không còn bị cảm cúm. Chứng đau do bị gai xương và đau nửa đầu đều đã biến mất. Hệ tiêu hóa của tôi giờ đã hoạt động tốt. Nói cách khác, mọi bệnh tật của tôi đã khỏi hoàn toàn.
Bài chia sẻ thứ hai: Câu chuyện của một phụ nữ da đỏ ở Peru. Cusco là một thành phố cổ nổi tiếng ở Peru, là một trong 10 địa điểm lịch sử nổi tiếng nhất trên thế giới. Machu Picchu là địa điểm lịch sử nổi tiếng nhất của người da đỏ, nằm trong vùng hành chính Cusco. Machu Picchu cũng được gọi là thành phố bị mất của người Inca. Nó được xây dựng trên sườn của một ngọn núi ở độ cao 3.800 mét. Hiện nay người ta vẫn thắc mắc làm cách nào người da đỏ cổ đại có thể vận chuyển những tảng đá khổng lồ lên ngọn núi lớn này. Bà Julia, một người phụ nữ da đỏ sống trong một ngôi làng xinh đẹp của thành phố bị mất của người Inca, nơi được bao quanh bởi các ngọn núi. Bà đã được sinh ra và lớn lên ở đó. Mỗi năm, bà đều trồng ngô và cẩn thận chăm sóc đàn cừu và đàn gia súc của gia đình nhà mình. Tuy nhiên, do đất khô cằn và khí hậu khô lạnh của cao nguyên khiến cho vườn ngô của bà trồng không bao giờ phát triển tốt. Cuộc sống của hai vợ chồng bà Julia rất khó khăn. Thậm chí 4 người con của bà đã phải lần lượt rời bỏ quê hương đến nơi khác để kiếm sống. Mang trong mình nhiều bệnh tật, người phụ nữ 80 tuổi này đã phải chịu đựng rất nhiều. Nỗi buồn nhân đôi khi bà đột nhiên mất thính lực vào một đêm nọ. Mỗi ngày, bà Julia đều tựa cửa nhìn những cánh rừng xanh thẫm và những ngọn núi nhấp nhô, không ngừng dùng đôi tay chai sần do lao động nặng nhọc gạt nước mắt và hy vọng nhìn thấy các con của mình trở về nhà. Cuối cùng vào một ngày kia, một trong bốn người con của bà cũng đã trở về nhà. Người mẹ nhìn cậu con trai khỏe mạnh của mình trong kinh ngạc và lo lắng, rồi hỏi làm thế nào chứng đau cuộc sống nghiêm trọng của cậu ấy lại có thể được chữa khỏi. Con trai bà đã khóc khi nhìn người mẹ già với khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn và mất thính lực. Anh đưa mẹ ra ngoài bãi cỏ và chỉ cho bà xem bộ 5 bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau đó anh trang trọng trao cuốn sách Pháp Luân Công cho bà. Khi bà Julia mở trang đầu tiên của cuốn Pháp Luân Công và nhìn thấy bức ảnh của sư phụ Lý Hồng Chí, bà trào nước mắt. Bà ôm chặt cuốn Pháp Luân Công vào ngực và nhìn lên bầu trời với đôi môi run rẩy. Bà không thể diễn tả cảm xúc của mình trong khoảnh khắc đó. Từ đó bà Julia tạm biệt quê hương của mình, nơi bà đã sống suốt 80 năm qua, và đi đến Lima, thủ đô của Peru. Vào một ngày cuối tuần đầy nắng ấm, mọi người đã nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi người da đỏ và con trai của bà đi đến điểm luyện công. Khi tiếng nhạc luyện công vang lên, người mẹ bắt đầu hành trình tu luyện của mình. Sau khi luyện các bài công pháp và xem video 9 bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí, bà thấy đôi tai của mình đau và ngứa, rồi thế giới tráng lệ không còn yên tĩnh nữa. Vì bà đã có thể nghe trở lại, một lần nữa bà đã khóc không ngừng. Bà không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào đối với sư phụ Lý Hồng Chí, người đã mang lại cho bà cuộc đời mới. Hiện bà đang học pháp mỗi ngày mà không cần phải mang kính. Trong phòng bà có treo một bức ảnh của sư phụ. Mỗi ngày bà đều đứng trước ảnh của sư phụ và tĩnh lặng ngắm nhìn sư phụ một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Cảm tạ sư phụ." Chương trình radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.